เรียกเป็นคำนะBiết hôm qua mình nghe biết lý do tại sao Đức Phật thuyết tính không. Đức Phật không có muốn làm khó cho chúng sinh khó hiểu. Nhưng mà vì muốn giải thoát ra khỏi tất cả cái luân hồi sinh tử bắt buộc, cái tâm thức sinh tử luân hồi nó do cái tâm vô minh của mình, nói đúng là cái tâm thế tục, tâm thế tục đế. Tâm này hôm qua mình phân tích, tâm ở trong cái thế tục này nó rất là thông minh, nó sáng tạo ra được rất nhiều điều, nó biết thiện ác, nó biết là sáng tạo. Nhưng mà khi mà những cái tâm này nó bị nói là vô minh, không phải là cái ngu si như mình thường nghĩ, mà là vô minh là cái chỗ không có thấy ra được chân đế. Cho nên trong cái sinh tử luân hồi của các loài, mình thấy đôi khi những loài vật nó cũng có rất nhiều cái thông minh của nó. Cái này mình kêu là linh tính của nó, cái tính linh của nó. Và con người của mình sáng chế, sáng tạo rất nhiều điều, mình cũng đều nhận thấy. Của cả khoa học và những nhiều vấn đề khác. Bây giờ mình dù tin hay không tin, nhưng mà chẳng hạn như bói toán, mình biết thời xưa ta đâu có kính nhìn xa, viễn vọng kính gì đâu. Nhưng mà thời xưa người ta nhìn sao ở trên trời, người ta cũng đoán được rất nhiều điều. Nghĩa là những cái tâm thức đó, của con người sáng tạo rất nhiều, thông minh lắm. Con người lại biết thiện ác, con người cũng nói ra những cái đạo đức, rồi cũng khuyến khích nhau duy trì những cái đạo đức đó. Nhưng mà cuộc sống nó vẫn nằm trong cái vòng vô thường, luân hồi, sinh tử. Và con người vẫn cứ tạo ra rất nhiều cái phiền não cho nhau và những cái chiến tranh lớn. Tiếp tục thì cái cuộc sống nó cứ trôi qua, những cái gì, những con người đi trước nó cũng tiêu tan mất, dù là thiện hay ác. Thì con người hiện tại của mình nó cũng tiêu pha mất hết. Thì thực sự ra là cái chân lý thực sự của cuộc sống này là gì? Nó phải là tất cả những gì mình tạo ra, tất cả gì mình hưởng, rồi nó cũng tiêu mất hết. Thành ra nó chỉ như một giấc mộng, một giấc mơ. Rồi cái cứu cánh của nó là gì? Mình sống như thế nào thì nó mới thực sự có cái ý nghĩa? Tức là nó đến một cái chỗ cứu cánh chân thật, nó không có mất. Cho nên cái đó thì con người chịu thua hết. Dù con người có thông minh tới đâu, kể cả cõi trời nữa, có thần thông nữa, cũng chịu thua. Thì chính Đức Phật đã từng ở trên cõi trời, đừng nói là vô lượng kiếp, nhiều kiếp lắm ở trên cõi trời. Nhưng mà cái kiếp cuối cùng người sinh xuống thành ra là Thái tử Tất Đạt Đa đó. Rồi để thành Phật đó, thì Ngài cũng ở trên cõi trời thuyết pháp cho thiên chúng. Nên chính vì vậy mà mình biết là Đức Phật cũng thấy biết rất nhiều. Nhưng mà khi sinh xuống để thành Phật đó, đến lúc mà giác ngộ cây Bồ Đề đó, thì lúc bây giờ nó mới là đến cái chỗ chân thật cứu cánh. Còn làm điều gì thì nó cũng ra những cái thành quả của nó. Làm điều tốt nó ra những cái thành quả tốt. Nhưng mà rồi nó cứ cứ mất hoài, nó cứ tan biến hoài. Như là mình ở trong mơ, trong mộng, rồi mình làm những cái điều hay, rồi nó có những cái giấc mơ đẹp, rồi nhưng mà nó cũng có thực, nó tan vỡ. Cho nên muốn đến cái chỗ chân thực cứu cánh thì Đức Phật cuối cùng mới giác ngộ ra, giác ngộ đó nó mới đưa đến cái chỗ cứu cánh, cái cứu cánh giải thoát, cứu cánh an lạc, cái cứu cánh là nó không còn cái gì mất phát hay là còn cái gì không hiểu, khó hiểu gì ở trong đó nữa. Thì Đức Phật nhìn lại như vậy thì Đức Phật thấy ra hết tất cả những cái không có cứu cánh của chúng sinh. Khi mà Đức Phật chứng Tam Minh dưới gốc cây Bồ Đề để rồi đắc đạo, Đức Phật chứng được cái túc mệnh minh, là những cái mệnh là cái đời sống, túc là những cái xa xưa, tức là Đức Phật chứng được những cái đời sống xa xưa của mình với người, sinh ở chỗ này rồi tử ở chỗ đó, rồi sinh ra chỗ khác rồi tử chỗ đó, sinh ra chỗ khác. Mỗi lần sinh như vậy, cha mẹ là ai, có tên là gì, thì Đức Phật thấy hết tất cả những cái đời sống ở trong sinh người tử, tử rồi sinh người tử đó, mình sau này tóm lại bằng cái chữ luân hồi. Tất cả những đời sống ở trong luân hồi nó không, nó chưa có đến cứu cánh nó đâu, thì dĩ nhiên là có những cái đời sống Đức Phật ở trên cõi trời là vua cõi trời, dĩ nhiên là có những lúc Đức Phật chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, lên cho đến cõi sắc, dĩ nhiên có những đời sống của Đức Phật là vua của cõi con người chuyển luân thánh vương, dĩ nhiên cũng có những cái đời sống mà Đức Phật là do nghiệp ác, những cái đời sống kia là do nghiệp thiện, mà Đức Phật làm những cái con người rất khổ sở và nhiều kiếp ở dưới ta mắt đạo nữa. Thì nhìn cái lúc mà chứng túc mệnh minh, nhìn thấy hết như vậy thì Đức Phật thấy rõ rằng là cái thiện, cái ác, cái thăng, cái trầm này nọ gì đó là nó cũng không có đưa đến một cái cứu cánh thực sự nào hết, nó cứ đổi qua chuyển lại. Và tại sao mà mình thì có cái lúc mình có những cái kết quả, những cuộc đời rất là cao, rất là sướng, bởi vì mình có những cái nhân thiện, mà sau có những cái lúc mà mình lại chìm đắm ở dưới ở ta mắt đạo, bởi vì mình có nhân ác. Thì nhìn kỹ lại nó là cái gốc mà nó ra những cái quả báo thiện ác đó, nó đều nằm ở trong tâm thức hết rồi. Cái tâm thức đó, nó là tại sao nó bị như vậy, bởi vì nó không có cách gì mà nó đoạn được hết những cái ác. Đức Phật thấy là cái lý do mà tại sao nó không đoạn được tất cả những cái ác, để rồi những cái lúc mà nó làm thiện nó có những cái quả báo sung sướng thì nó lại phát sinh những cái ác. Chẳng làm thiện rồi được làm vua, Đức Phật nói có một những cái kiếp mà kiếp Đức Phật được làm vua trên cõi trời hưởng thụ quá, hưởng nghĩa là cũng như là khi mà cái phước đức của mình nó nhiều thì cái tâm tính của mình ấy, tự nhiên nó thấy nó vững chắc lắm, cho nên nó chỉ có hưởng, nó hưởng, nó không có bao giờ nó tin là nó sẽ mất đi, mất hết đi và nó sẽ bị đoạt lại, cho nên cứ hưởng như vậy rồi đến khi nó hết, nó đoạt xuống, nó đoạt xuống địa ngục. Cho nên Đức Phật thấy rõ là nhân cái gốc nó nằm trong tâm, mà tâm nó không có đoạn được tất cả những cái ác, dù đôi khi cái tâm thức nó thông minh, nó biết được cái điều thiện, nó biết được cả nhân quả nữa, là vì cái lý do nó không đoạn được tất cả những cái ác đó, bởi vì nó không thấy ra cái chân đế, cho nên nó không thể đoạn được tất cả cái ác. Mình có thể nào mình nói là một nhà bác học thông minh như lắm, mà mình có thể nói là ông ta không có chấp ngã, ông ta không có tham sân si. Nên có nhiều nhà họ rất giỏi, họ cũng có thể làm những cái điều ác, mà họ cũng có thể nào mà họ xuất ly ra khỏi cái cuộc đời này, thoát ly ra, không có dính líu gì đến ai gì hết đó. Như là những cái người xuất ra ở trong rừng sâu tu tập, mà cho đến những cái người xuất ra trong rừng sâu tu tập rồi đó, chứng được những cái kết quả tu tập của mình, rốt cuộc nó vẫn dính ở trong cái luân hồi của cõi sắc, cõi vô sắc, những cái cõi của thiền định. Rồi họ lại thường hết cái kết quả nó, họ lại đoạn. Nên cái gốc nó là không có đoạn ác được ở chỗ là không có thấy là chân lý. Nên khi Đức Phật chứng ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề, đó là chứng ra cái chân lý giác ngộ. Vì vậy Đức Phật thấy rõ rõ cái sinh tử luân hồi, cái thế gian pháp. Đức Phật biết rõ cái con đường đạo của mình. Con đường đạo, gọi nó là đạo, đó là vì đạo có nghĩa là con đường. Con đường nó có nghĩa là thông, không có bị gì trở ngại hết. Một cái con đường mà nó bị tắc nghẽn trở ngại thì nó không còn nghĩa là con đường nó đi không được. Con đường là để đi và để thông suốt. Và con đường ấy, mà nếu nó đi thông suốt rồi ấy, mà nó cứ lòng vòng, nó không có đến nơi nào hết, nó không đến một cái chỗ nào cứu cánh hết ấy, thì như vậy ấy, nó là đi lòng vòng. Cho nên giờ Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật thấy ngay là cái tâm thức của mình, cái đời sống ấy, từ cái tâm thức giác ngộ nó mở ra một cái con đường, nó sẽ đi đến một cái chỗ cứu cánh. Chỗ đó là cái chỗ mà tất cả cái gì mà tâm thức ấy, nó mong cầu ước muốn vĩnh viễn thường hằng không bao giờ khổ đau, thì cái chỗ đó là chỗ cứu cánh ấy. Thì cái giác ngộ ấy, nó đưa đến cái cứu cánh đó. Thì cái giác ngộ này, giác ngộ ra cái gì mình nói, nó thí dụ bây giờ mình lấy thí dụ mình cho một đứa bé một câu hỏi, một câu một cái bài toán, một câu hỏi đố, nó suy nghĩ rồi nó hiểu ra, thì chính cái hiểu ra đó mình cũng có thể nói là bây giờ thấy rồi ha, tức là giác rồi ha. Nhưng mà vì mình ít dùng cái chữ giác theo cái nghĩa đó, mình có những cái từ ngữ nó bình dị hơn. Nhưng mà giác đó, đúng cái chữ giác đó, cái nghĩa của nó là tỉnh dậy. Nó ngược lại cái chữ ngủ và nó ngược lại cái chữ mê. Thì nó có nghĩa là mình tỉnh thức dậy, là giác. Đối với lại cái nghĩa mình ngủ say, ngủ mê. Khi mê, mà lúc mình không phải mình ngủ, nhưng mà mình mê hoặc cái gì, tức là mình nhìn không ra. Rồi khi mình nhìn ra cũng là mình tỉnh ngộ. Cái chữ ngộ cũng là một cái nghĩa tỉnh ra, giống như chữ giác. Cho nên vì vậy mà giác có nghĩa như vậy. Thì Đức Phật, cái chữ âm tiếng Phạn đó là Bồ Đề. Thì phần nhiều ở trong đời sống là mình hiểu ra được một vấn đề, là mình hiểu một cái vấn đề nó ở bên ngoài mình. Nhưng có nhiều nhà bác học từ thời xa xưa đã thắc mắc về nhiều điều. Nhiều nhà triết gia, hiền triết xa xưa vậy, thắc mắc nhiều điều, muốn tìm hiểu cái tại sao mà nó lại có cái này, có cái kia. Suy nghĩ cho đến khi nó nhận ra được. Chẳng hạn thì bảo như chúng ta tỉnh ngộ. Thì nhưng mà nó luôn luôn là một cái tỉnh ngộ, một cái nghĩa ở bên ngoài mình. Thành ra tất cả những cái đó không phải là cái giác ngộ Bồ Đề của Đạo Phật, của Đức Phật. Cái giác ngộ của Đức Phật đó, là nó giác ngộ ra cái nhân quả của khổ đau và giải thoát. Đức Phật như khi đấy mình nghe Đức Phật giác ngộ ra đó, là tất cả những cái lưu truyền trong sinh tử luân hồi đó, mà khiến cho là tất cả mọi người, mọi hữu tình trong thế gian này đều nằm ở trong đó, đều phải chịu, dù người sướng kẻ khổ, chịu cái vô thường biến hoại. Cho nên những gì người ta làm, những gì người ta hiểu, những gì người ta biết để đưa đến những cái kết quả mà không có một kết quả nào thoát được cái sinh tử biến hoại của luân hồi. lý do nhân. Cái nhân thì nó có những cái nhân để, của thế tục đế, là những cái nhân thiện, những cái nhân thông minh của thế tục đế, nó tạo ra những cái quả sung sướng ở trong thế tục thế gian. Nó không thoát ra được cái nhân nào. Cái nhân mà không thoát ra được là cái nhân nó chính là nó nằm ở trong tâm. Nó cũng chính là tâm mà nó không thấy ra. Không thấy ra. Thì cái tâm mà không thấy được cái chân lý thì chân lý đó là chân lý gì? Bởi vì tất cả những cái điều mà cần hiểu biết thì những con người mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều. Nhưng mà nó đều là những cái bên ngoài. Và người ta đã làm được rất nhiều cái điều hay ở trong những cái hiểu biết đó. Nhưng mà còn cái mà về luân hồi sinh tử, cái về cái tâm thức tham sân si và chấp ngã của con người thì làm sao mà diệt được nó? Thì những cái đó nó là cần phải thấy là một cái chân lý mà nó không còn ở bên ngoài nữa, mà nó là chân lý của chính nó. Nó có thật có ngã hay không? Nó có thật sự là mình, thân tâm của mình là một cái ngã, có thật. Cái thứ hai là cái tất cả những cái gì xung quanh mình, nó có thật sự là có như mình nghĩ không? Thì lúc đó là mình phải thấy ra cái chân lý của cái thật có và cái có thật hay có hay là không thật có của chính mình và của tất cả những gì xung quanh. Cho nên khi mà Đức Phật thấy ra cái chân lý, Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật thấy ra sự thật của mình, thấy hết sự thật của mọi người. Cái thấy biết đó nó không thể tưởng tượng nổi, nó khó tin vô cùng. Đức Phật thấy, Đức Phật trong những đời trước sinh ở đây, mất ở đó, tử sinh lại ở chỗ khác, và thấy luôn cả tất cả chúng sinh nữa. Cho nên cái túc mệnh minh nó là một cái mà mình khó tin lắm. Làm sao mà thấy hết được tất cả? Nhưng mà trong đạo Phật trả lời, khi mà mình thấy ra được chân lý của mình, chân lý của chính mình, là đồng thời mình cũng thấy ra được chân lý của tất cả mọi người. Với điều kiện là dĩ nhiên sau này giải thích ra đó, là khi mà mình muốn đạt đến cái trí huệ đó, cái sự giác ngộ đó, mà mình thấy luôn của tất cả mọi người, thì mình phải có một cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh, gọi là Bồ Đề Tâm. Nếu mình không có cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh, mình chỉ tu cho chính mình thôi đó, thì mình không có thể thấy ra được tất cả mọi người được. Chỉ thấy một cách tổng quát, cũng như các vị thanh văn, viên giác, thấy một cách tổng quát rằng là tất cả mọi người là phải chịu đau khổ nếu không có tỉnh giác. Còn mọi người, cái người này, cái con vật này, nó từ đâu nó ra, tại sao nó lại mang cái thân như vậy? Cái người kia, người ta đã từng bao nhiêu kiếp như thế nào? Và hiện giờ người ta có mặt ở đây, người ta đã từng sinh tử như thế nào, thế nào? Và trong tương lai, tức là cái gọi là thiên nhãn minh ấy, là Đức Phật chứng ba minh khi mà giác ngộ. Túc mệnh minh, thiên nhãn minh với lậu tận minh. Lậu tận minh ấy, thiên nhãn là thấy cái tương lai của tất cả chúng sinh. Túc mệnh là thấy tất cả đời trước của mình, cái người. Lậu tận nó rất là phá được hết tất cả những cái vô minh ở trong tâm thức của mình. Cho nên cái tâm thức đó, nó thấy hết, biết hết. Vì vậy người hiểu là Đức Phật nhìn thấy tất cả là nhờ Đức Phật đi theo con đường độ chúng sinh, mang cái bản nguyện đó. Còn các nhà thanh văn duyên giác thì chỉ thấy một cách tổng quát là ở trong luân hồi là khổ đau, còn không thấy rõ được bất cứ người nào. Đôi khi các ngài cũng có thể thấy được cái đời trước của mình, nếu mà khi mà đối diện trước nhau, các ngài có thể quan sát dùng thiên nhãn thông, quan sát cái đời sống kiếp trước căn tính của mình như thế nào, nhưng mà không có thể thấy biết hết tất cả quá khứ tương lai vô cùng tận của chúng sinh. Có những ngoại đạo đắc thần thông cũng có thể thấy được đời trước, đời sau. Mình phải hiểu cái điều đó. Nhưng mà đó cho mình thấy rằng là có thần thông đi nữa thì cũng không có thoát được sinh tử. Như là đời nay mình thấy khoa học nó như là thần thông vậy đó, nhưng mà cũng không thể thoát khỏi sinh tử. Và đặc biệt cái tâm thức của tất cả ngoại đạo có thần thông, tâm thức của tất cả các nhà bác học đều có chấp ngã hết, tức là không thấy ra cái chân lý của chính mình. Các A-la-hán, các độc giác thấy ra chân tính của thân tâm mình và của các pháp xung quanh mình, nó tịch diệt hết, nó tức là tính không hết. Cho nên nó vô ngã, nó không có một cái thực ngã như mình tưởng. Cho nên các vị nó thoát tất cả những cái tham sân si tận gốc rễ. Vì vậy mà mình biết là cái chỗ vô minh, cái chỗ này đó, mình có thể lấy một thí dụ. Cái thí dụ trong đạo Phật thường lấy là thí dụ mà vấn đề khổ đau, sợ hãi. Thì nó liên hệ đến vấn đề thiện ác, trí huệ, thông minh và vô minh và giác ngộ. Mình lấy thí dụ để mình nhận ra nó nằm trong đó hết. Thì quý vị muốn nhận được những gì mà mình nghe bữa đó, thì mình cứ tư duy về cái thí dụ này. Cái thí dụ rất là phổ thông trong đạo Phật là thí dụ sợi dây của con rắn ở trong cái phòng tối. Thì trong một cái phòng mà tối có một cái sợi dây, nó màu sắc cho đến hình tướng nó giống hệt con rắn. Cho nên tất cả những người ở trong phòng kia, họ vào phòng ai cũng sợ hãi hết, tất cả những người đó. Mình có thể tưởng tượng đó là một con rắn rất rất độc hại và mọi người đều sợ hãi vô cùng. Thì khi mà sợ hãi như vậy thì tất cả tâm thức của con người bị sợ hãi là phải tìm cách giải quyết cái sự sợ hãi, những cái sẽ mang đến đau khổ cho mình, cho nên phải tìm cách giải quyết nó. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái tâm thức đang vận dụng lên những cái thông minh, những cái cách thức để giải quyết những vấn đề sợ hãi đó, mình gọi là đau khổ. Cho nên người thì cái tìm cái này, tìm cái này để phòng, để ngừa. Người sẽ bảo là có cái thuốc này nó cắt vô thì mình sẽ thoa lên nó sẽ thoát chất độc. Có người thì bảo là mình phải có ngay quần áo như vậy để chống lại nó. Có người thì nói là mình tìm cách nào trốn xa nó. Có người thì bảo là mình phải thanh toán nó, bởi vì nó đã vào phòng rồi đó, thì là mà để cho nó chui đâu một lát mình không biết đâu là nguy hiểm, cho nên phải thanh toán một cách nào. Người dùng dao, người dùng búa, người dùng súng, đủ thứ hết á, thanh toán con rắn đó. Có người thì là con rắn này nhiều khi mình chặt nó ba khúc thì nó thành ba con. Rồi tha hồ ai suy nghĩ cách này cách nọ. Rồi có người thì sợ quá, nhưng mà có một ông bạn đứng xung quanh thì ông bạn này lại rất giỏi về tướng số cái này nọ, mà thì anh đứng sợ tôi nhìn tướng anh chứ không bao giờ bị chết bị rắn cắn đâu. Thì có người dùng bói toán để yên tâm, có người dùng tất cả phương pháp này nọ của khoa học kỹ thuật, tức là tâm thức của con người nó khởi lên tất cả những cái thông minh, những cái giỏi của nó để nó đối phó với con rắn hiểm độc. Thì cái con rắn hiểm độc nó ví cho tất cả những cái khó khăn của cuộc sống, những cái nguy hiểm của cuộc đời, những cái chết chóc đau khổ bệnh tật của cuộc sống, và cái con rắn nó tượng trưng cho những cái đó. Và cái tâm thức, cái những con người mà vào nó sợ hãi là những cái tâm thức của chúng sinh nó bị dính vào cái thân và cái cuộc sống này, nó có tất cả những cái khổ đau khổ như vậy. Khi mà mình mà ví dụ mình bị vào trong cái phòng đó cũng giống như mình bị dính vào một cái sinh tử với một cái thân, cái tâm mình vào trong một cái cuộc sống, và nó có cái thân tâm và nó có tất cả những cái cảnh xung quanh có thể mang lại cái đau khổ chết chóc cho mình, thân của mình, tự bên trong mình nó có thể ra những cái đau khổ của bệnh hoạn. Thành ra nó ví cho cái con rắn như vậy. Thì lúc đó mình sẽ phải dùng tất cả những cái trí thông minh. Mình không muốn mình khổ đau, mình không muốn cái cảnh ngoài nó đàn áp mình. Mình dùng tất cả những cái trí thông minh của mình đối xử, đối kháng lại. Vậy là cái những cái đau khổ đó mà nó tượng trưng là cái con rắn. Rồi mình sẽ dùng nhiều cách lắm, đủ cách. Rồi hết cái cách nào mình cảm thấy an, rồi cách nào gì đó. Thì có một người mà phải đốt lửa, nó đốt cháy, nó đi hay gì đó. Thì bất cứ người nào nghĩ ra những cái cách mà mình, cả mà những người ở trong phòng nó cảm thấy an toàn, thì người đó càng được coi như là người giỏi, người hay, là người có ân với mọi người. Cho nên là nó cũng ví dụ như trong cái cuộc đời của mình, ai sáng chế ra cái thứ thuốc này, sáng chế ra cái khoa học này, giúp cho người bệnh, giúp cho đủ thứ đó. Thì mình thấy đó là những cái người có ân, có nghĩa với cuộc sống, đáng để cho mình coi trọng và đôi khi mình lập tượng, mình kỷ niệm, tôn kính. Nhưng mà khi mà mình làm tất cả những điều đó, trở lại cái ví dụ như là tất cả mọi người áp dụng những cái phương cách. Thế bây giờ thì dụ như mình biết là mình muốn thí dụ cho nó thấy rõ hơn nữa, thì mình có thể nói nó không phải chỉ có một sợi dây nó giống con rắn đó. Và thí dụ trong phòng nó rộng, nó có nhiều chỗ mà nó có nhiều sợi dây nó giống vậy. Thì mỗi nơi, mỗi người người ta sử dụng một cái phương cách này, phương cách kia, và người ta dạy cho nhau. Có người vào gần chỗ cửa sổ nhất mà an toàn nhất là mình liệng nó ra khỏi cửa sổ. Và người ta ai cũng thấy an. Có chỗ thì nó không có cửa sổ, nhưng mà thí dụ nó có cái gì xịt lửa, cái máy xịt lửa, mình xịt đốt cháy nó, thì mình thấy phương cách nó là an. Cho nên cũng người ta tạo ra rất nhiều tùy theo hoàn cảnh. Người ta tạo ra nhiều cái để người ta cảm thấy người ta an, người ta vui. Thì mình biết là tất cả những cái giải quyết của đời sống này, từ cá nhân mình cho đến xã hội, cho đến một quốc gia, cho đến thế giới, nhân loại cùng giải quyết với nhau. Mà hễ cứ như là xa cách được cái nguy hiểm và chấm dứt được cái nguy hiểm theo trước mắt mình thấy, thì cái đó là cả là cái cứu cánh của đời sống. Nhưng mà không có ai nhìn ra được là thực ra con rắn nó có thật hay là nó không có thật, bởi vì nó rất giống thật. Cho nên mình thấy cái đời sống này nó rất là có thật, nó hoàn toàn mình thấy nó là thật, chứ không phải là mình thấy nó giống thật. Cũng như những người trong phòng người ta thấy con rắn là thật, chứ không phải mà nó giống thật. Bao giờ phải tỉnh ngộ, thấy ra là không có con rắn thì mới thấy, mới hiểu cái nghĩa là nó giống thật. Hiện giờ mình chưa có giác ngộ, mình không có thể thấy là cuộc sống này nó tựa như là thật, giống như thật, mà mình thấy nó là thật 100%. Thì tất cả mọi sự thông minh giải quyết vấn đề con rắn nó đó, mà khi chưa có giác ngộ ra cái vấn đề con rắn có thật hay không, thì nó đều là những cái thông minh, đều là những cái hay, nhưng mà nó đều nằm ở trong cái vòng không biết rõ sự thật, gọi là vô minh. Cho nên mình không biết rõ mình có thật hay không, có thực sự mình là cái tôi này hay không, có thực sự các cảnh xung quanh mình nó có thực sự là có như vậy hay không. Mình không biết rõ, mình chỉ có nó thật có. Và rồi mình phát triển rất nhiều cái trí thông minh, và nhiều người đã thành đạt những cái trí đó, lập ra, sáng tạo ra nhiều cái để cho mình an tâm, tiện nghi cho mình được hưởng. Thì mình đều coi những bậc đó là những cái bậc vĩ nhân của cuộc đời. Nhưng mà ngày nào mà bất cứ ai chưa giác ngộ thì đều thấy như vậy. Nhưng khi người giác ngộ thì cái người nó sẽ thấy là tất cả đều nằm ở trong cái vòng vô minh, thực sự không giải quyết được vấn đề. Mình giải quyết ở trong cái giả, không có giải quyết ở trong cái thật. Cái thật mới kêu là chân đế, cái giả nó kêu là thế tục đế. Cho nên mình giải quyết con rắn, nhưng mà thực sự ra nó không có cái giải quyết gì hết, tại vì con rắn nó đâu có thật. Cho nên mình mới giải quyết được nghèo, đói, mình giải quyết được bệnh tật, mình giải quyết được hết. Nhưng mà rốt cuộc á, mình vẫn không có cái gì hết. Cái sự chết nó vẫn đến, cái vô thường nó vẫn đến. Mình không có một cái thực nào để kêu nó là cứu cánh hết. Tức là mình giải quyết một cái mà nó không có thực. Nhưng sự sung sướng mình thấy là mình giải quyết được bằng cách là mình đạt được cái sung sướng. Sung sướng nó vô thường, nó mất đi, nó thành hoại khổ. Nên một khi mà mình dựa trên những cái đó mà mình kiêu mạn thì cũng giống như những cái con người giải quyết cái con rắn mà mình thấy là có thật, rồi sinh là sinh cái tâm kiêu mạn. Thì thực sự mình thấy là chấp nhận là mình thực sự là sáng suốt thông minh. Cái điều đó thì đối với tất cả những cái người mà thấy con rắn là có thật thì đều công nhận là đúng, người đó thông minh sáng suốt. Nhưng mà đối với một người thấy con rắn là không có thật đó, thì nó không có cái gì mà nói người đó là thông minh sáng suốt thật hết. Người đó ở trong cái giả và có một cái thông minh đối với cái giả, nhưng mà người đó hoàn toàn đối với cái thật, người đó không có một cái gì là thông minh sáng suốt hết. Cho nên đối với Đức Phật, tất cả những cái tâm trí của thế tục đó, nó đều là vô minh hết, không thấy ra cái chân lý của mình, của vạn hữu xung quanh. Cho nên khi nào mà một cái vị có trí đi vào phòng nhận xét rõ rồi mới nói mọi người đây là một con rắn rả, nó không phải thật. Mọi người bảo không thật, tại sao mà tôi thấy ở đây? Cái vị nó sẽ nói là nó thực sự nó chỉ có cái tướng là con rắn thôi, cái tướng nó như là con rắn, nhưng thật sự là một con rắn. Nhưng mà cái thể chất của nó đó, nó chỉ là sợi dây thôi. Nó là những cái sợi thừng, nó kết lại với nhau. Nhưng mà nó có một cái mặt tướng, nó giống y như con rắn. Cho nên, bởi vì vị đó thấy ra được cái thực của nó là sợi dây, vị đó mới nói lên cái câu nó giống y như con rắn. Cho nên, ai mà thấy ra được chân lý của tâm mình, của thân mình, của tất cả các cảnh xung quanh, thì người đó mới có thể nói lên được là tất cả thế giới này ấy, nó có đó, nhưng mà nó chỉ giống như một giấc mơ, nó chỉ giống như là màn huyễn thuật, bởi vì người đó giác ngộ ra cái sự thật của cuộc sống này. Ở trong cái người đó, ở trong cái sự thật đó, đó mấy người kia bảo nhưng mà nó vẫn thấy là con rắn, nhưng mà sự thật của nó đó, nó không có một con rắn nào hết. Cho nên cái sự thật của mình ấy, mà Đức Phật chứng ra, nó không có một cái sinh tử biến diệt khổ đau nào của sinh tử hết. Cái sự thật của mình ấy, mà cái sự thật của mình mà nó là một cái thoát khổ, không có khổ, thì mình mới thực sự là đạt đến cứu cánh. Cái sự thật nó không có nằm bên ngoài mình. Bất cứ một cái gì người ta đạt được từ xưa nay ở trong cái vòng viễn hóa đó, là người ta đạt được những cái hiểu biết ở bên ngoài. Mình biết mây, biết nước, biết trăng, biết sao, biết này, nó biết cái bên ngoài. Không biết rõ mình đó, có thực là mình hay không. Mình từ đâu ra, mình có thực hay không. Nhưng mình không biết rõ mình như vậy đó, thì mình biết tất cả những cái bên ngoài đó, thì rốt cuộc mình đâu có biết ra cái thực của mình. Vì như vậy là mình toàn biết những cái không phải là mình. Cho nên mình nói là vô minh. Và cho nên mình không đạt được cái kết quả. Thì ra mình phải biết là thực sự mình là gì. Thì bây giờ đó mình trở lại thí dụ á, thì một cái con người thấy con rắn cho chấp nó là thật, nó là sự thật của người đó. Người đó hoảng hốt, người đó sợ hãi, đó là sự thật của người đó. Và cái sự thật đó, đó là sự thật đau khổ. Mà mình lấy thí dụ, mình nhìn lại con người là cái sự thật mình thấy nghèo, mình thấy bệnh tật, mình thấy sinh tử, mình thấy chết chóc, mình thấy tất cả đó, mình thấy nó là thật mình sợ hãi. Nó được ví như là cái người mình sợ hãi khi thấy con rắn, cái sợ hãi nó có thật. Nhưng mà để giải quyết cái sợ hãi có thật nó đó, mà mình không thấy ra cái thực, mà tức là cái nguyên nhân mà nó gây ra cái sự sợ hãi cho mình nó, mình không thấy được cái thực của nó thì mình không bao giờ thực sự là giải quyết được nó. Tại vì luôn luôn mình thấy cái nhân là có thật, cái nhân là con rắn có thật. Thành ra cái sợ hãi của mình nó có thật. Cho nên đó, Đức Phật giải thích ra là mình thấy từ trong kiếp trước của mình là cái nguyên nhân đó, nói về nguyên nhân đó, ở trong kiếp trước cũng như đời này của mình thấy tất cả có thật. Từ cái chỗ mà thấy có thật đó, mình mới tạo ra những cái chuyện mà gọi là nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, mình đều thấy nó có thật. Cho nên những cái nghiệp nó hiện ra những cái kết quả của nó, thì cái thấy của mình đó, nó thấy từ nhân nó thấy có thật, cho nên khi mà đến kết quả nó cũng thấy tất cả kết quả có thật. Cho nên đời này á, đời trước ví dụ mình tạo thiện mình thấy nó có thật hết, đời này á, cái kết quả mình sinh ra đời mình là con người mình được một sự sung sướng mình thấy nó có thật hết. Thì cái có thật đó của mình á, nó cứ đi theo cái, nó nằm trong tâm thức của mình mà nó đi theo cái nhân quả của mình. Giống như là cái nhân quả mà người ta tìm cách diệt cái con rắn không có thật đó, à, mà ta cho là có thật, ta diệt bằng cách này, diệt bằng cách khác, người ta đều có được những cái kết quả vui mừng an lạc. Thì do mà đều do cái chỗ là thấy một cái không có thật mà cho nó là có thật, à, cái nguyên nhân ở chỗ đó. Cho nên mình ở trong cái sinh tử mình tạo tác ra, mình thấy nó có thật, mình tạo tác ra những cái nhân có thật mình cho là có thật, rồi mình đạt được những cái kết quả mình cũng cho có thật. Thì cứ như vậy á, cái vô minh nó tiếp tục, nó che đậy ở trong cái tâm của mình, à, và mình tiếp tục á, động đậy một cái là mình thấy nó có thật, cho nên cái vui á, thì mình bám vào đó, mình tham đắm ở trong cái vui, mình tìm cầu tìm kiếm, rồi từ cái chỗ tìm cầu tìm kiếm đó mình bắt đầu mình tạo nghiệp, mình tranh chấp nhau mình tạo nghiệp. Còn cái khổ thì mình sợ hãi, mình sân hận lên, rồi mình tìm cách tiêu diệt, rồi cũng là cái chỗ tìm cách tiêu diệt cái khổ đó mà mình cũng tạo nghiệp. Cho nên vì vậy ở trong cái vô minh con người cứ tạo nghiệp. Đức Phật mới nói thập nhị nhân duyên là vô minh sinh hành, hành tức là tạo nghiệp. Cho nên giờ đó là nếu mà mình mà nghe Đức Phật là mình khai ngộ được thì mình thấy là thực sự cái thực tướng cái chân lý của mình á, giống như là cái chân lý của con rắn đó, nó không phải là con rắn. Cái chân lý, cái thật tướng của mình nó không phải là những cái có sinh tử luân hồi, mà ở trong cái sinh tử luân hồi đó là do mình tạo nhân nó thành quả, nó mới thành cái sinh tử tử sinh đó, nó mới tạo nhân như vậy. Và dù sướng dù khổ nó vẫn đều có một cái là ngoại khổ, mình sẽ đến một chỗ vô thường biến mất, à, tất cả những gì mình hưởng mình tạo ra nó sẽ mất, mình lại tạo tiếp, nó lại cứ như vậy hoài. Cho nên ở trong cái bản chất chân thật của mình nó không có những cái đó, nhưng mà mình thấy những cái đó có thật, thấy cái đó là mình, nên mình cứ tiếp tục thấy có thật, thấy là mình, tức là thấy chấp ngã, nên tiếp tục mình hoạt động như vậy. Nên mình càng hoạt động nó càng che mất cái chân tính của mình, cái sự thật của mình là không có khổ đâu, là thoát khổ, là tịch diệt, là niết bàn. Sau này Đức Phật chỉ thẳng nó ra cho các cái bậc trí huệ của Đại Thừa, à, nó là tính không. À, vậy thì ai mà có một cái trí huệ mạnh, tức là những cái tâm xả bỏ cái những cái tâm thức mà trói chặt mình vào cái thân với cái cảnh của thế gian này, tức là như là năm cái năm vị tu này, Kiều Trần Như tu khổ hạnh với Đức Phật, cái tâm nó mạnh thì Đức Phật mới khai mới dễ. Và có những cái vị mà căn tính nó thuộc về trí huệ mạnh á, thì Đức Phật mới nói thẳng về tính không nó mới dễ. Và bây giờ mình còn cái đó quá nhiều, nên nó phải đi từ từ. Mình lấy thí dụ như là một cái bậc có trí vào phòng, Thế thấy những cái người ở trong phòng đó, người ta chấp quá mạnh, nói không được, nói lên người ta phản đối mình. Thế rồi mình bảo không phải là con rắn đâu, mọi người bảo nói tầm bệnh thì nó đủ thứ hết. Thì bây giờ mình phải từ từ, mình cũng đôi khi mình cũng phải phương tiện, mình cũng từ từ mình thuyết phục một cái người nào đó. Thì mà có tôi là đừng lo, tôi là bạn tốt, tôi là thiện tri thức rồi đó, đừng có lo. Có gì tôi chịu chết dùm cho. Mình mới thử trước cho người ta thấy, chẳng hạn vậy đó. Mình dùng phương tiện, mỗi người người ta có một cái hoảng sợ nó khác nhau. Và do cái vị thiện tri thức nó là Bồ Tát, có cái nguyện nó là muốn cứu độ chúng sinh, cho nên mỗi một cái sợ nó khác nhau, là phải có một cái cách khác nhau. Có nhiều người phải nói năng nhỏ nhẹ, có nhiều người mình phải chiều chuộng người đó, có nhiều người mình phải hứa hẹn người đó nhiều cái lắm. Mình nghe lời tôi đưa một lát ra kia đó, cho ăn nhậu thì cũng được hết. Giống như là Đức Phật ở trong căn nhà lửa kinh Pháp Hoa đó, phải hứa hẹn như vậy đó. Rồi đó, từ từ đó, mình mới cho thấy này, tôi lại gần này, nó đâu có cắn đâu có gì đâu, nó chẳng hạn như vậy. Mà cho nên đôi khi bây giờ những cái vị mà nghe theo thì cho đến bao giờ họ giác ngộ thôi, họ mới thấy là, còn dù họ nghe theo một cái vị thiện tri thức, nhưng mà luôn luôn tâm của họ nó thấy con rắn là có thật. Cho nên hiện giờ mình là đệ tử Phật, là mình nghe theo Đức Phật, nhưng mà luôn luôn bao cho đến bao giờ mình giác ngộ, chứ còn luôn luôn mình thấy là tất cả nó có thật, mình thấy có ngã, có hết. Nhưng mà khi mà mình đã nghe theo là mình có duyên rồi. Cho nên là mới dẫn dắt từ từ. Bồ Tát mới phát cái nguyện vô lượng kiếp, bởi vì dẫn dắt chúng sinh mà quá nhiều chúng sinh. Cho nên nó mới thành ra là lâu đời lâu kiếp như vậy. Vô lượng kiếp mà để cứu độ chúng sinh, để nhiếp chúng sinh á, rồi nó mới đến cái chỗ khai ngộ cho chúng sinh. Thì khi mà mình nghe Đức Phật thuyết Bát Nhã đó, mình biết nó ở mức độ rất cao. Đức Phật nói thẳng ra cái chân lý là cho những bậc Bồ Tát, Bồ Tát lớn, không phải là sơ cơ hay sơ tâm Bồ Tát. Và Đức Phật nói cho các bậc A-la-hán. Và các bậc A-la-hán là đã giải thoát luân hồi sinh tử. Và giờ đây Đức Phật cho thấy rõ cái bản tướng, cái thực tướng, cái chất thật, cái chân lý thật sự của tất cả các pháp. Để làm gì vậy? Biết là nó có cái mục tiêu là Đức Phật muốn khai cho các bậc A-la-hán tiểu thừa chuyển tâm sang đại thừa. Bởi vì bây giờ vào tinh không nó rất là kỳ diệu. Mà bữa trước hôm qua mình nghe gọi là cái chỗ mà khó nhất của tính không là sắc tức thì không, tức thì sắc. Mình đừng có gọi là tách cái tính không ra với lại cái có, thành ra hai cái nó gọi là mâu thuẫn với nhau, nó đối nghịch nhau. Cho nên ngài Quan Âm mới nói nó tức là nhau, cho nên nó khó vô cùng. Nhưng mà nó là tức có nghĩa là gì? Cái sợi dây thừng đó, nó không hề có con rắn, mà nó hiện ra một cái tướng như con rắn. Thì cái sự thực không có con rắn với lại cái tướng con rắn đó, nó là một với nhau, nó không có tách ra nhau được. Đấy, thấy ra cái tướng con rắn đó, nó là sắc thọ tưởng hành thức này nọ, là cái tướng quả báo của mình có một cái thân này, có sắc thân này, nó có tâm thức này, cái tướng nó của mình với lại cái thực của nó là cái tính không á, là nó đi liền với nhau, nó thuận theo nhau. Bởi vì do Tổ Long Thủ chuyên môn giải thích tính không mới nói, bởi vì do là có cái nghĩa không, tức là mình là có cái chân lý không, cho nên tất cả các pháp nhân quả của mình nó mới theo đó, nó thành tựu. Nên dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, tất cả các pháp nó được thành tựu là do bởi vì nó tức là không. Nên bởi vì rằng là cái sợi dây thừng đó, nó không có con rắn ở trong đó, mà chính cái không có đó với lại cái hình tướng con rắn đó nó là một với nhau. Cho nên cái con rắn nó có đó mà thực ra nó không có gì hết, mà nó không có gì hết mà nó hiện ra con rắn. Bởi vì những sợi dây thừng đó, nó kết lại, nó thành ra một cái rất giống con rắn. Cho nên đó, mình bị hiểu là khi mà các bậc A-la-hán mà được khai mở như vậy á, thì các ngài sẽ không còn sợ sinh tử luân hồi nữa. Sinh tử luân hồi chính là cái mặt tướng, là cái mặt con rắn. Và cái thực ra không có con rắn đó, là cái thực sự của cái con rắn đó. Cho nên cái sinh tử luân hồi của mình á, nó là cái mặt tướng, nó rất là dễ sợ, nó đau khổ vô cùng. Mình có bệnh cũng từ do mình có sinh mà nó có bệnh. Mình có tử cũng do vì mình sinh cho nên có tử. Mình có lão già thì nó cũng do mình có sinh cho nên lão già. Mình có tất cả những cái tai nạn thì nó cũng do mình sinh ra đời. Ở trong cái sinh sống này nó mới có tai nạn. Mình có những cái khổ đau, ái biệt ly, oán tắng hội, nó có những cái khổ đau, oan khuất này nọ gì, nó cũng ở trong cái cuộc sống sinh tử này. Mà các bậc A-la-hán nghĩ là nhảy ra khỏi nó, đó là giải thoát. Nhưng mà bây giờ Đức Phật chỉ ra là không phải. Là nhảy ra khỏi đó là giải thoát. Mà chính cái sinh tử luân hồi nó tức là không. Cho nên cái giải thoát nó nằm ngay ở trong cái sinh tử luân hồi. Nếu mà các bậc giác ngộ lên thấy như vậy, cho nên mới nói sắc tức là không á. Thấy được như vậy ấy, thì các vị A-la-hán sẽ vào, bây giờ chúng con nghe lời Phật, thấy ra được, không còn sợ sinh tử luân hồi, cho nên sẽ phát nguyện vào trong sinh tử luân hồi để khai mở cho tất cả chúng sinh còn mê ở trong đó. Và khi đã thấy ra thể tính của tất cả chúng sinh ấy, sinh tử luân hồi ấy, đều là tính không hết, thì nhờ thấy tính không đó mà Đức Phật giác ngộ. Đức Phật thấy ra tính không ở nơi mình, thì Phật với chúng sinh bình đẳng với nhau ở cái chỗ chân thật, ở chỗ chân đế. Cho nên cứu chúng sinh là khai ngộ cho chúng sinh thấy là chân đế. Mà nếu chúng sinh chưa có thể đến cái mức khai ngộ thì mới dùng thế tục đế, tức là dùng những cái pháp nhiếp chúng sinh, những cái thiện pháp, ái ngữ, nói năng đàng hoàng tử tế, dễ nghe để nhiếp người ta, lợi hành, bố thí để cho người ta tin mình, làm lợi cho người ta để ta tin mình, và sống tùy thuận theo người ta, là đồng sự, để nhiếp người ta, để khai mở cho người ta. Các Bồ Tát mới bắt đầu học những cái phương tiện pháp để thuận theo thế tục đế. Bồ Tát vào trong chúng sinh, Bồ Tát cũng nói tôi có thật, thế gian này có thật, nhưng mà Bồ Tát là lợi cho những người đó, khiến cho những cái chúng sinh nó nghe tin theo. Rồi đến cái lúc chúng sinh nó tạo nhiều công đức với Tam Bảo, Bồ Tát sẽ nói nương vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo đi, nhiều công đức Tam Bảo tin tưởng, sẵn sàng lắng nghe, không có thấy kỳ lạ là bác bỏ, không thấy khó hiểu là chối bỏ, sẵn sàng chấp nhận nghe. Lúc bây giờ Bồ Tát mới bắt đầu khai hai cái chân đế ra. Đây tất cả những cái mình đến với Tam Bảo, nó là Bồ Tát nhiếp phục mình. Chắc chắn trong đời trước của mình là Quan Thế Bồ Tát và các đại Bồ Tát đều nhiếp phục mình, kể cả Ngài Di Lặc Bồ Tát, là Ngài sẽ hướng dẫn mình từ từ trong tương lai trở thành đệ tử A-la-hán giác ngộ của Ngài, hay là đệ tử Bồ Tát của Ngài. Cho nên các Bồ Tát đã nhiếp mình trong đời trước, cho nên đời này mình tiếp tục mình theo đạo. Mà cái chân lý nó rất khó hiểu, mà đôi khi mình chưa nghe đến nữa, nhưng mà mình sẵn sàng theo. Mà đôi khi mình theo, mình cũng không có biết rõ là mình hơn người đời đến đâu, hay mình hơn ngoại đạo đến đâu hết. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ lại coi, mình theo mình không rõ gì hết, nhưng mà dứt khoát nữa, là không bỏ đạo là không bỏ đạo. À, có nhiều Phật tử cũng có thể nói một câu mà chết thôi chứ không bỏ đạo. Nhưng mà nếu mà nhận, nếu mà mình nghe vị Phật tử chẳng cũng chẳng hiểu tính không gì hết, cũng chưa nghe tính không gì hết, cũng không gì hết nữa. Mà rất là chân thật thuần thành, thì mình biết ngay là trong đời trước đó, là đều gặp các thiện tri thức Bồ Tát đó nhiếp thọ mình, rồi hướng dẫn mình đến với Tam Bảo. Mà do bởi vì mình được cái sự cứu độ nhiếp thọ của những cái bậc Bồ Tát hóa thân đó, cho nên khi mà mình nghe lời mình nhiếp và mình tạo cái công đức với Tam Bảo đó, thì tự nhiên cái nhân quả của mình nó dính chặt vào Tam Bảo. Nó cái công đức nó cái tăng trưởng, cái công đức nó làm cho mình nó sẽ từ từ đó đón nhận những cái chân lý của chân đế. Thì lúc đó Quan Thế Âm Bồ Tát nó sẽ lại ứng thân ra là những vị thầy, những pháp sư đó, để khai mở những cái điều đó ra cho mình. Cho nên mình biết là đó là cái sự diễn tiến để giúp chúng sinh, độ chúng sinh. Sau khi mà các Bồ Tát nó thấy ra được cái chân lý tính không, bây giờ mình mới đến cái nghĩa là tại sao mà lại những cái có của mình mà nó lại là tính không. Thì tất cả những cái gì mình có, Đức Phật nói cho mình hay, nó là nhân quả. Nó không có một cái gì là thì mình nói là nhân quả là như thế nào. Thì cái nghĩa của nhân quả, nghĩa mà mình không có thấy là nghĩa của nhân quả. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói lên cái nghĩa của nhân quả. Nó có nghĩa là một khi mà mình từ nhân quả mà ra, có nghĩa là mình không có thật có. Thì mình nghe thấy lạ. Ý dự Đức Phật sẽ giải thích, và trong Phật Pháp giải thích cho mình á, cái chữ nhân quả này mình còn có thể gọi nó là nhân duyên, quả báo, mình có thể kêu nó là duyên khởi. Tức là bất cứ một cái pháp nào, bất cứ một cái gì nó có mặt đó, nó đều phải có cái nhân và cái duyên của nó. Không cái nào mà tự nhiên có, không cái nào mà là tự có từ ban đầu hết. Bất cứ một cái gì nó có là nó phải có những cái nhân duyên. Không những là cái nhân duyên đi trước nó, mà cái nhân duyên đi cùng nó để giữ, duy trì nó nữa. Ví dụ như một cái chùa của mình đây, không thể nào mà tự nhiên nó có được. Mà cái tự nhiên nó có thì không bao giờ có cái lúc đầu tiên hết. Tại vì tự nhiên là nó có, không có cái gì có trước nó hết đó, để mà thành ra nó hết. Mà không bao giờ nó mất được. Nó, mà không bao giờ nó thay đổi, thành ra nó trở thành là một cái là thường hằng vĩnh viễn và như là một thôi. Những cái đó mình có thể gọi là tự tính, tự ngã. Nhưng mà cái chùa của mình á, nó do mình nhìn vô thẳng của nó mình thấy do gạch đá rồi sơn phết này nọ, rồi có những cái thành phần nền, có trần, có mái, có cửa, có chia phòng trong nó đủ thứ hết á. Nó mới gọi là ngôi chùa, nó phải có chánh điện, nó phải có tượng Phật nó. Mà ngoài nó ra thì nó phải có cái công lao, cái công đức của những người xây dựng nên, đó là Phật tử, đó là quý thầy. Thì có một người phát cái tâm nguyện đó, thành ra nó từ những cái tâm ở bên trong, mình muốn tu tập, mình muốn lợi ích cho mình, cho người cái gì đó, tất cả những cái đó nó đều là nhân duyên để nó hiện ra một cái ngôi chùa. Từ những cái duyên nó khởi ra một cái ngôi chùa nên kêu là duyên khởi. Mình cũng có thể nói là do những cái nhân nó mà nó, cái kết quả của nó là cái ngôi chùa. Thành ra bất cứ cái gì có, Đức Phật theo cái trí giác nói cho mình hay, nó đều phải có nhân quả, nhân duyên của nó hết. Không cái nào nó tự có được. Cho nên như vậy á, Đức Phật nói rằng là nó không tự có, cho nên trước khi mà nhân duyên thành lập nó là một cái không có. Như một đứa con của mình, trước khi mà cha mẹ mình sinh ra nó là cái gì đây? Nó là cái gì? Không có. Sau đó nhân duyên phối hợp cha mẹ nó có cảnh giới, có đồng loại, cái này nó bây giờ đúng lúc đúng thời nó mới được sinh ra. khi nó được sinh ra, cũng như cái chùa nó được sinh ra, những cái nhân duyên này nó phải được tiếp tục giữ gìn, và nó phải có những cái sự công đức trợ lực giữ gìn nó. Chứ không phải nó sinh ra cái vậy, nó vĩnh viễn nó có, nó là một cái kết quả, nó muốn được có mặt tiếp, nó phải được giữ gìn tiếp, những cái nhân nó phải tiếp tục hoạt động. Cho nên cái chùa như vậy thì mình biết nó toàn là một cái kết quả của nhiều nhân duyên. Nhưng mà bây giờ mình thử đi tìm cái chùa xem, mình thấy nó có đó, thử tìm chùa đi. Mình nói cái gì là chùa đây? Nó cái mái, cái mái nó không phải là chùa, mái là mái. Nó cái tường cũng không phải là chùa. Mình đi tìm sao cũng ra cái chùa hết, nhưng mà rõ ràng nó có. Đó. Thì nó có, cái có của cái chùa là nó có cái tác dụng nữa. Khi có cái chùa là nó có cái tác dụng để mà thờ Phật, để cho người ta đến nơi đảnh lễ Phật, tụng niệm, tu tập. Nó có cái tác dụng như vậy. Thì rõ ràng nó phải là có chứ. Nhưng mà mình tìm hoài không ra nó. Thành ra nó có theo mặt thế tục đế. Nhưng mà khi tìm ra cái sự thật thì mình chỉ gặp nhân duyên không à. Không có thấy cái chùa đâu hết đó. Nếu mà mình đem các nhân duyên đó mình tách ra, mình thấy không có cái chùa đâu hết đó. Cho nên cái chùa, cái có của thế tục đế nó không có, nó hoàn toàn nó nằm theo cái lý duyên khởi. Mình phải phối hợp tất cả những cái nhân duyên cho nó đúng cách thì cái chùa nó mới hiện ra. Thấy ra chùa nó chỉ tùy thuộc ở trong nhân duyên nó hiện ra. Nó là một cái có của thế tục đế. Nhưng mà thực sự là nó có không? Khi mà mình lấy hết nhân duyên đi, mình thấy nó đâu hết thì mà ô chùa mất rồi, thì mình khóc. Chẳng hạn bây giờ nó động đất một cái là tất cả nó sụp xuống hết. Thế mình bảo thôi chùa sụp rồi. Khi mình nói là chùa sụp là mình cho là một cái chùa nó thật sự có cho nên nó sụp. Mình nói nó phải thật có cho nên nó mới có sinh, có diệt. Cho nên mình cho nó là thật có, cái tâm mà cho nó là thật có nó đó. Là cái tâm chưa có thấy là chân đế, cái tâm nó sẽ đau khổ ghê lắm. Cho nên chính vì vậy mình biết là tất cả đời sống này của mình cho là thật có, mà nó đều là duyên sinh hết. Mà tất cả những cái pháp duyên sinh ấy, thì nó không thật có. Nếu cái chùa nó thật có, không cách gì ai tiêu diệt được nó hết. Đó. Giờ có phá tan hết tất cả những cái tường vách cái ngói này đi, cái chùa nó vẫn có như thường. Không thể phá được một cái nó thật có. Nhưng mà mình sẽ phá được một cái nó do duyên khởi mà có. Bởi vì nó chỉ dựa vào duyên mà nó có, cho nên mình cứ phá cái duyên đi là nó hết. Cho nên mình, một gia đình trong đạo Phật nói đó, thì những cái bài tán tụng này nọ mà mình cúng vong tiến linh này nọ, một cái gia đình nó giống như một đàn chim, nó tụ lại, nó có tổ, có cành, nó tụ lại. Rồi đến khi mà con cái nó lớn lên, nó bay đi hết, hay là đến những cái lúc mà nó cháy rừng, hay những cái lúc gì nó tan đi hết, thì nó cái duyên nó tụ lại, cái nó có ra một cái. Hai vợ chồng có sinh con, có cái nọ, rồi cái này thì nó thành một cái gia đình. Con cái nó lớn, rồi người cha già mất đi, rồi mẹ già mất đi, cái nó tán, cái nó mất. Thì nó duyên, nó tụ lại, nó có, duyên nó tán đi thì nó mất. Có với lại mất nó chỉ là duyên, nó không thực có. Cho nên là cái tướng bên ngoài ấy, là nó do duyên khởi, nó không thực có. Thì bây giờ mình nói là cái chùa nó không có, nhưng mà tường vách gạch ngói nó có. Mình nói như vậy. Thì mình, Ngài Long Thụ và Đức Phật sẽ nói với mình nhận xét tiếp đi. Mình muốn có một cái trí của chân đế, mình phải tư duy rất là kỹ. Thì cái tường nó là cái gì mà mình cho nó là thật có? Nó cũng giống như cái nhà, Cái tường nó là một cái thành phần nhân duyên của cái nhà, nhưng mà mỗi một cái thành phần nhân duyên nó cũng là do nhân duyên mà nó thành. Cái tường nó là do nhiều cái viên gạch nó hợp lại mà nó thành cái tường, chứ cái tường nó cũng không có thật có. Như là đứa con nó hỏi cha mẹ ra là con do đâu mà có, thì cha mẹ sẽ nói thì con là do cha mẹ mà có, thấy chưa? Thế vậy thì đứa con mà con mà không tự con nó có được mà con phải nhờ đến cha mẹ, thì như vậy mà đứa con nó có đi chùa hạn vậy. Mà thì như vậy Đức Phật nói là con là giả có, con không có thật. Vậy thì chỉ có cha mẹ mới có thật thôi, chứ con là không có thật. Nhưng mà cha nói cha từ đâu ra? Bộ cha có ngay từ đầu mà, cha có vĩnh viễn à? Thì cha cũng mà không, cha từ là ông nội bà nội mà có. Mẹ thì cũng bảo là mẹ từ ông ngoại bà ngoại mà có. Cho nên cha mẹ cũng từ duyên mà có, cũng giống như đứa con vậy. Cho nên duyên nó chập trùng lại với nhau. Cái chân lý của cuộc đời ấy, mà nó hiện ra, nó hiện ra những cái có. Trên những cái có đó mình thấy nó là thật có 100%. Nhưng mà đã thật có 100%, tại sao lại tan biến mất? Tại sao lại thay đổi, lại tan biến mất? Cho nên cái nhìn của mình nó chưa có đúng. Ở trong vòng thế tục thì nó có 100%, nhưng mà nhìn mà đúng theo chân đế là mình nhìn chưa có đúng. Nên vì vậy mà Đức Phật mới khai mở tiếp về cái tính không vậy đó. Thì tất cả các pháp do duyên sinh, nó đều là không có một cái thật tính, và nó đều tức là tính không. Ngài Long Thủ mới nói là chư nhân duyên sinh pháp, tất cả những cái pháp mà do nhân duyên sinh ta nói nó tức là không. Thì Ngài Quan Âm cũng nói là sắc tức là không. Bởi vì sắc, tất cả sắc đó là cái, những cái hình tướng vật chất này, mọi cái cơ thể của mình đó, nó đều là duyên khởi, cho nên nó tức là không. Nó khởi lên nó là một kết quả của nhiều nhân duyên đó, cho nên nó tức là không. Mà chính các nhân duyên nó, tức là những cái thành phần đó, nó cũng đều từ duyên nó khởi lên, cho nên nó cũng tức là không hết. Cho nên là bây giờ Đức Phật chỉ thẳng vào cái thực tướng mà nó đã tức là không rồi, nó thì cái mặt ngoài nó chỉ như giấc mơ, nó chỉ như huyễn hóa, như mộng, như huyễn, như bào bọt nước, như ảnh, như bóng ở trong gương, bóng dưới nước, nó có đó, thấy rõ ràng đó mà không nắm bắt được nó. Nó như vậy, cái thực của nó đó là cái tính không, cái tính không duyên khởi, chứ không phải là một cái không mà không có gì hết. Bởi vì cái có nó là chỗ này khó lắm á, mình phải nghe rất nhiều lần. Bởi vì tất cả cái có của mình ấy, nó từ nhân quả duyên khởi mà mình mới được sinh ra, cho nên mình ấy, tức là không. Mà cái không đó nó tức là cái duyên khởi sinh ra mình, chứ không phải không là phá hết đâu. Mình mà nghĩ không là không có gì hết, phá hết đó là mình thành tà kiến đó. Giờ phải có chính kiến. Cho nên rất là khó cái này. Nhớ nha, phải khó, khó hiểu chắc chắn là khó thấy. Nhưng mà tin, tin vào chân lý của Đức Phật, tin vậy. Thì mình biết được đó. Thì mình nghe thêm chút, thì nếu mai mình còn thời nữa thì mình sẽ nói nhiều một cái chỗ mà nhân duyên tức là không vô đức tính này. Nó rất khó, nghe nghe một lần mà có thể đắc được nó chẳng khác gì bước một bước để qua một cái bãi sa mạc mênh mông hàng mấy ngàn cây số mà. Cho nên mình bước một bước thôi, chứ chưa có đến đâu hết. Bây giờ mình chỉ biết này, khi mình gặp Phật gặp thì mình phải nghe pháp. Bây giờ mình tự nghĩ ra, nếu mình vãng sinh về tịnh độ. Giờ quý vị ở đây mình tu vãng sinh, tu tịnh độ, mình mới cho nên có cái công đức hồi hướng, cho nên mình mới xây chùa, mình mới tạo tượng Phật, mình mới tụng kinh, mình gõ mõ, gõ chuông, mình công quả, mình kính thầy trọng tăng, mình đi ra ngoài ai nói mình bảo tôi là Phật, mình hãnh diện, mình là theo đạo Phật. Đạo Phật đạo từ bi, trí huệ. Thế rồi mình theo đạo Phật kiên cố vậy, mình thờ Phật tại gia. Mình vừa ủng hộ chùa chiền Tam Bảo để lợi ích cho tất cả những cái tha nhân khác, mà mình vừa thờ cho chính mình, tu tập cho chính mình nữa, kể cả mình ngồi thiền, kể cả mình công phu rất là bền vững và kiên trì, kể cả nhiều người tu khổ hành, khổ thân xác mình đủ thứ hết, rồi mình hồi hướng rồi mình sinh về tịnh độ. Thế khi mình sinh về tịnh độ thì mình làm gì đây? Ở tịnh độ mình có còn công quả nữa không? Ở tịnh độ mình làm gì đây? Không lẽ là tịnh độ rồi mình cũng bảo là tôi kính thầy trọng tăng vậy thôi. Rồi mình làm gì đây? Ở đây mình cũng kính trọng tăng được, mình về nó kính trọng tăng. Rồi không lẽ mình đi ra ngoài mà người nào tôi theo đạo Phật đây, đạo Phật từ bi lắm, mình nói gì đây? Thì trên tịnh độ là cảnh giới tịnh độ là đạo Phật hết trơn rồi. Mà mình hỏi, không lẽ mình sinh về đó thì mình hỏi chứ? Mình hỏi cái người sinh ở Hoa Sen bên cạnh nhé, mấy giờ công phu khuya vậy? Mình bảo sao ở đây chùa ở đâu? Không thấy chùa, chắc mình phải xây ngôi chùa ở đây quá. Mình về tịnh độ là mình mong gặp Phật. Gặp Phật rồi thì tất cả những cái gì mình làm đây này, mình nghĩ là đạo á, nó chỉ là một cái phương tiện để mình về tịnh độ. Về tịnh độ mới là nghe đạo á. Mà khi đó mình vào mình nghe Phật A Di Đà, thì giờ đây đây mình nghe mấy thầy, đôi khi mấy thầy cũng nói mình nghe lễ Phật Đà nhớ đi cho đông, nghe gieo duyên với Tam Bảo, nghe cái gì đó quý vị phải có công đức này nọ, rồi có thầy này hô hào kêu gọi mình đóng góp để xây dựng một ngôi Tam Bảo ở đâu đó, rồi có thầy nói mình đóng góp để cứu bão lụt với này nọ. Nãy giờ mình gặp Phật Di Đà, Phật Di Đà cũng nói ô miền Trung Việt Nam đang bão lụt, quý vị quyên góp cử một ngày nào Quan Thế Bồ Tát xuống cứu trợ. Nó đâu còn có tất cả những cái đó nữa. Mình về để mình nghe chính pháp. Chính pháp mà từ Phật thuyết ra đó, nó chính là chính pháp Đại Thừa cõi Cực Lạc mà. Nó chính là cái tính không duyên khởi, nó chính là cái duy tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả là tâm mình tạo hết. Chính là cái chân lý giác ngộ, chân lý thành Phật. Mà nó phải có những cái lý chân thật đó, nó là tự tính của mình, nó là thật tính của mình. Lúc đó Đức Phật nói tất cả những cái pháp đó. Cho nên mình về đó là để nghe tính không đó, nghe cái pháp tính không này nó, pháp những từ bi xảo bao la không cùng tận. Rồi nghe về ba thân, pháp thân, báo thân, hóa thân, nghe các hạnh vô cùng tận của Bồ Tát, mà nó đều từ cái chất thật, bản tính thật, tính không mà nó ra. Cho nên giờ nếu mà mình được nghe tính không này nọ, mình làm quen dần á, thì chắc mình về đó thì mình sẽ thấy hợp lắm. Thế về đó mà buồn quá, không có ngày chủ nhật để đi chùa, không có tổ chức lễ gì hết để mình lên và con mình vào nói Phật, chứ bữa nào Phật tổ chức Phật mừng Phật Đản, Phật Thích Ca thì con lên con múa cho con hát cho. Thì ra mình về nó tất cả những sinh hoạt này của mình thuộc thế tục đế hết á, nhưng mà mình tạo ra được một cái công đức đối với Tam Bảo, bởi vì mình ca hát cho Tam Bảo, mình làm những cái đồ ăn thức uống gì đó là cũng để phục sự cho Tam Bảo, và mình hồi hướng về cái chỗ mà mình sẽ nghe những cái chính pháp nhân thật. Cho nên nó đều là những cái công đức cần có, và nó được nhiếp vào cái chỗ chân thật của cứu cánh chân thật. Nên đó mình hiểu như vậy thì mình mới chuẩn bị tinh thần là nghe ngày mai nó hơi khó, nó về lý nhiều, hơi khó. A Di Đà Phật. Nguyện đem công
Amen.